phẩm Trên biển khơi dưới đá thẳm, tác giả Susan Cooper, người dịch Song Hạnh, nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn hành năm 2007, người đọc Phương Minh, Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Dành tặng cha và mẹ tôi với tất cả tình yêu. Chương 1. Ông ấy đâu nhỉ? Xuống khỏi tàu, Barney nhảy tưng tưng lo lắng, nhìn quanh đám đông những khuôn mặt trắng bệch đang lũ lượt đổ về phía thanh chắn soát vé của ga Austell. Em chẳng thấy ông ấy đâu cả. Ông ấy có chờ ở đó không nhỉ? Tất nhiên là ông ấy phải chờ ở đó chứ, Simon nói, cố giữ chặt lấy cái bọc vải dài đựng cần câu cá của bố. Ông ấy đã hứa sẽ đón nhà mình mà, bằng ô tô hẳn hoi. Đằng sau họ, đầu tàu chạy bằng diesel rút lên như một con cú khổng lồ và cả đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Các con ở nguyên tại chỗ một phút đi, bố nói, tay khẽ nệ xách một đống vali. Ông Mary không biến mất đâu, để mọi người đi bớt đã. Jen khịt khịt mũi vẻ sung sướng. Em ngửi thấy mùi biển đó. Chúng ta còn cách biển cả tỷ dặm mà, Simon nói vẻ trịch thượng. Em không biết, rõ ràng em có ngửi thấy mùi biển. Ông Mary đã nói là làng Treswick cách sân ga Austell 5 dặm cơ mà. Ôi, ông ấy đâu? Bunny vẫn sốt ruột nhảy lò cò trên sân ga xám xịt đầy bụi, chăm chú nhìn vào những tấm lưng dần khuất đi, cứ chắn mất tầm mắt nó. Rồi đột nhiên nó đứng im, nhìn chằm chằm xuống dưới. Ê, nhìn kia! Chúng nhìn theo. Thằng bé đang tròn mắt, ngó một cái vali lớn màu đen nằm giữa một rừng chân bướm vội vã. Có gì hay ho đâu? Jen hỏi. Nhưng rồi chúng thấy chiếc vali có hai cái tai màu nâu dẫn lên và một cái đuôi nâu dài đang dê dãy. Người chủ xách cái vali lên và đi khỏi. Còn con chó đứng đằng sau vali bị bỏ lại chơ vơ một mình, nhìn quanh quẩn trên sân ga. Đó là một con chó mình dài, gầy nhẵn như chó hoang, và ở những chỗ ánh nắng chiếu vào, bộ lông của nó ánh lên màu đỏ sẫm. Bunny huýt sáo và chìa tay ra. Không được đâu con, mẹ nhắc, tay nắm chặt mấy cây chổi dẻ đang đâm tua tủa ra ngoài túi như túng cần tay. Nhưng trước cả khi Bunny huýt sáo, con chó đã bắt đầu lon ton chạy lại phía cả nhà, mau lẹ và cả quyết, cứ như thể nhận ra bạn cũ. Nó nhảy cẩn lên một vòng xung quanh họ, hất cái mõm dài đo đỏ lên từng người, rồi dừng lại bên cạnh Jen và liếm tay cô bé. Nó đẹp đấy chứ. Jen cúi xuống cạnh con chó và vuốt ve bộ lông dài mượt như nhung ở cổ nó. Mẹ nói, con yêu, cẩn thận đó. Chúng ta sẽ phải để nó lại thôi. Có lẽ nó là của ai đó ở đằng kia.
Con ước gì nó là của nhà mình.
Nó cũng muốn thế đấy ạ. Bunny nói,
nhìn này.
Nó gãi gãi cái đầu màu đỏ que và con vật gừ gừ trong cổ họng vẻ thích thú.
Không được,
bố nói. Đám đông giờ đã thưa hơn và qua thanh chắn, họ có thể nhìn thấy bầu trời xanh quang đãng phía trên sân ga.
Tên nó ghi trên vòng cổ đây nè,
Jen nói. Em vẫn ngồi bên con chó. Em loay hoay mân mê miếng bạc trên cái đai nặng trịch.
Trên này ghi Rufus. À, còn nữa, Treswick. Nè, nó đến từ khu làng đó.
Nhưng khi em ngẩng đầu lên thì mọi người bỗng đã biến đâu mất hết. Em đứng bật dậy, chạy theo cả nhà vào khoảng nắng chan hòa. Và trong chốc lát, em nhìn thấy những gì mà cả nhà cũng vừa nhìn thấy. Cái dáng cao cao quen thuộc của ông Mary đang đứng ngoài sân ga đợi họ. Họ ùa lại vây quanh ông, tranh nhau ríu rít như bầy sóc dưới gốc cây.
À, cả nhà đây rồi.
Ông nói không chút khách sáo, nhìn họ từ dưới cặp lông mày bạc rậm rạp và nhoẻn miệng cười.
Con quên thật là tuyệt.
Bunny nói, mừng quýnh cả lên.
Cháu còn chưa được thấy đâu.
Ông Mary nói. Cháu có khỏe không, Ellen? Ông cúi xuống và hôn nhẹ vào má mẹ. Luôn luôn là như vậy. Ông đối với mẹ như thế, ông quên mất mẹ đã là người lớn. Mặc dù ông không phải là chú ruột của mẹ, mà chỉ là bạn của ông ngoại, nhưng ông đã gần gũi với gia đình từ nhiều năm nay, đến mức bây giờ họ cũng không còn nghĩ xem ban đầu ông từ đâu đến nữa. Chẳng ai hiểu rõ về ông Mary, và cũng không ai dám hỏi bao giờ. Trông ông chẳng giống chút gì với tên gọi. Dáng ông cao, thẳng, mái tóc dày, bạc phơ và bù xù. Trên khuôn mặt nâu nghiêm nghị là cái mũi khoằm hẳn xuống như cây cung bị bẻ cong và đôi mắt đen sâu thẳm. Chẳng ai biết ông bao nhiêu tuổi. Bố nói, ông già bằng núi đồi đó. Và trong thâm tâm, mấy đứa nhỏ đều cảm thấy đúng. Ở ông Mary có một cái gì đó như những quả đồi, như biển hay bầu trời. Cái gì đó rất cổ xưa, nhưng không hề có tuổi và bất tận. Luôn luôn, hễ ông có mặt ở đâu, thì những điều kỳ lạ xuất hiện ở đó. Ông thường biến mất một thời gian dài, rồi đột nhiên bước qua ngưỡng cửa nhà Drill, như thể ông chưa bao giờ đi xa, và thông báo rằng ông vừa mới tìm thấy một thung lũng bị lãng quên ở Nam Mỹ, một pháo đài La Mã ở Pháp, hay một con tàu từ thời Viking bị cháy và đắm ở vùng biển nước Anh. Báo chí thường đăng nhiều câu chuyện hấp dẫn về những việc ông đã làm. Nhưng mỗi khi các phóng viên đến gõ cửa thì ông lại biến mất, quay về với sự bình yên ở ngôi trường đại học tĩnh mịch nơi ông dạy học. Cả nhà sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó, gọi ông xuống ăn sáng và thấy ông đã không còn ở đó nữa. Và sau hàng mấy tháng trời họ chẳng nghe được tin tức gì về ông thì lại thấy ông xuất hiện ở cửa. Thật khó mà tin được mùa hè này, trong ngôi nhà mà ông đã thuê cho họ ở Trewisic, cả nhà lại ở cùng với ông cả 4 tuần liền. Với ánh nắng chiếu lấp lánh trên mái tóc bạc phơ, ông Mary xách 2 cái vali to nhất lên, mỗi tay một chiếc, và rảo bước băng qua sân ga về phía một cái ô tô. Các cháu thấy thế nào? Ông hỏi đầy vẻ tự hào. Theo sau ông, họ nhìn chăm chú. Đó là một chiếc xe to, chắn bùn đã rỉ, lớp sơn bong tróc và bùn đóng thành bánh trên trục xe. Một làn hơi nước đang cuộn lên từ bộ phận tản nhiệt. Hết sảy, Simon nói. Mẹ ậm ừ. Chú Mary, bố vui vẻ nói đùa. Cháu hy vọng chú đã mua bảo hiểm rồi. Ông Mary phì một tiếng. Dớ dẫn, chiếc xe tuyệt vời đấy. Chú thuê của một người nông dân. Dù sao thì nó cũng chở được tất cả chúng ta. Các cháu lên đi.
Jen ngoái nhìn lại lối vào ga dãy núi tiếc khi leo lên xe theo sau cả nhà. Con chó lông đỏ đang đứng trên chĩa hè nhìn họ, cái lưỡi đỏ dài ngoẳng đung đưa giữa 2 hàm răng trắng. Ông Mary gọi,
lại đây Rufus.
Ôi, Bunny reo lên sung sướng khi 4 cái chân dài và cái mõm ướt sượt phóng giọt qua cửa xe, đâm sình vào sườn nó.
Con chó của ông ạ?
Ông Mary nói,
lạy trời, không phải vậy, nhưng ông tin nó sẽ là của các cháu trong tháng tới. Ông thuyền trưởng không mang nó đi nước ngoài được, vì thế Rufus ở lại trong ngôi nhà xám.
Nói rồi, ông cúi người ngồi vào ghế lái xe. Simon hỏi,
ngôi nhà xám ư? Gọi như thế hả ông? Tại sao vậy?
Cứ đến rồi biết.
Động cơ xe nấc một tiếng rồi gầm lên, và thế là họ lên đường. Xuyên qua các phố và ra khỏi thành phố, họ cười nói ồn ào trong chiếc xe lắc lư, cho đến khi những hàng rào thế chỗ cho các ngôi nhà, những hàng rào cây hoang dại, đậm rịch, mọc cao ngút và xanh rì dọc theo con đường uốn lượn quanh co trên sườn đồi. Và đằng sau họ, cỏ trải dài tiếp tắp đến tận chân trời. Trên nền trời, họ chẳng thấy gì ngoài những thân cây trơ trọi, còi cọc, bị làn gió thổi từ biển bẻ cong, và những chĩa đá màu vàng xám.
Kìa kìa!
Ông Mary hét to, át cả tiếng ồn ào. Ông quay đầu lại, phẩy một tay khỏi vô lăng làm bố phải khẽ kêu lên và lấy tay che mắt.
Bây giờ cả nhà đã đến Khôn Ngoan rồi đấy. Khôn Ngoan thật sự. Los ở trước mặt các cháu kìa.
Tiếng ồn ào quá to khiến không ai hỏi lại được.
Ông nói Los nghĩa là gì nhỉ?
Jen gặng hỏi. Simon lắc đầu và con chó liếm tai nó.
Ông định nói là vùng đất phía Tây.
Bunny bất ngờ nói, vừa gạt mớ tóc vàng lúc nào cũng xõa vào mắt nó.
Đó là tên cũ của Cornwall, tên của vua Athu.
Simon rên lên.
Lẽ ra ta phải đoán trước được mới phải.
Từ khi biết đọc, những người anh hùng vĩ đại nhất của Bunny luôn là vua Athu và các hiệp sĩ của ngài. Trong mơ, nó thấy mình là một hiệp sĩ trong hội bàn tròn, tham gia những cuộc chiến tưởng tượng để cứu các quý cô xinh đẹp và trừng phạt những hiệp sĩ phản trắc. Nó đã mong chờ được đến vùng đất phía Tây từ lâu rồi. Mảnh đất này đem đến cho nó một cảm giác kỳ lạ, như thể đang được về nhà. Nó bực tức nói,
anh cứ chờ xem, ông Mary biết mà.
Thế rồi sau một lúc khá lâu, đồi núi đã dần nhường chỗ cho vẻ xanh dài của biển và ngôi làng hiện ra trước mặt họ. Trewisic dường như vẫn đang ngủ yên dưới những mái nhà lợp ngói ác đoa màu xám đen, nằm dọc theo những con phố hẹp quanh co dưới sườn đồi. Lặng lẽ sau những ô cửa sổ có treo rèm bằng ren, những ngôi nhà vuông nhỏ xinh mặc cho tiếng gầm của động cơ ô tô dội lại những bức tường vôi trắng. Thế rồi ông Mary đánh tay lái một vòng và họ bỗng thấy mình đang đi trên con đường dọc theo rìa cảng, qua mặt nước đang gợn sóng vàng rực dưới ánh nắng chiều. Những chiếc xuồng bập bềnh buông neo dọc theo bến cảng và cả một dãy thuyền đánh cá xứ Cornwall mà đám trẻ con mới chỉ nhìn thấy trong những bức tranh mẹ chúng vẽ vài năm trước. Những con thuyền chắc chắn, đóng khéo léo, mỗi chiếc có một cột buồm thấp bè và một khoang máy vuông nhỏ về phía đuôi. Lưới treo dày làm tối cả mấy bức tường cảng. Một vài ngư dân, những người đàn ông dáng dạm dỡ, khuôn mặt nâu sạm nắng gió, chân đi ủng cao đến đùi, uể oải liếc nhìn chiếc xe đi qua. Hai hay ba người trong số họ toét miệng cười với ông Mary và vẫy tay chào.
Họ biết ông à?
Simon tò mò hỏi. Nhưng ông Mary vốn vẫn hay trở nên rất nghễnh ngãng mỗi khi không muốn trả lời một câu hỏi nào đó. Chỉ nhấn ga trên con đường uốn lượn hướng lên ngọn đồi trông sang phía bên kia bến cảng, rồi bất thình lình phanh lại.
Chúng ta tới rồi,
ông nói. Trong sự yên lặng đột ngột ấy, Tài vẫn đang tê dại đi vì tiếng động cơ ô tô rầm rĩ ban nãy. Tất cả đều rời mắt khỏi mặt biển và quay nhìn sang phía bên kia con đường. Họ nhìn thấy một dãy nhà chênh vênh dọc sườn dốc, và ngay chính giữa, nổi bật lên như một tòa tháp là một ngôi nhà cao, hẹp, với ba hàng cửa sổ và một mái đầu hồi. Một ngôi nhà u ám, sơn màu xám sẫm, nhưng khung cửa ra vào và cửa sổ lại sáng trắng lên. Mái nhà lợp ngói ác đoa, một khung cửa tò vò tít trên cao màu xanh xám hướng ra bến cảng về phía biển.
Ngôi nhà xám đây,
ông Mary giới thiệu. Họ ngửi thấy trong ngọn gió yếu ớt thổi qua mặt xuống dưới chân đồi một mùi gì là lạ, mùi của muối, tảo biển và sự háo hức như đang mời gọi. Khi họ dỡ hành lý xuống khỏi xe và Rufus đang thích thú chạy loanh quanh chui qua chân mọi người, thì Simon bỗng giật giật cánh tay Jen. Ôi trời, nhìn kia! Simon đang nhìn ra ngoài biển xa phía cửa cảng. Theo tay nó chỉ, Jen thấy cái dáng hình tam giác thanh mảnh duyên dáng của một chiếc du thuyền đang căng hết buồm lái, biến nhát trôi về phía Trewisic.
Đẹp nhỉ?
Jen nói, không lấy gì làm thích thú lắm. Em không có cùng lòng say mê những con thuyền như Simon.
Đẹp tuyệt, không biết ai là chủ nhân của nó nhỉ?
Simon đứng nhìn mê mẩn. Chiếc du thuyền đã lướt lại gần hơn, nghe rõ cả tiếng những cánh buồm phần phật. Rồi những cánh buồm chính xếp lại và hạ xuống. Chúng nghe thấy tiếng kẽo kẹt của đám dây chảo thoảng trên mặt nước và tiếng khùng khục của động cơ.
Mẹ bảo bọn mình có thể xuống xem bến cảng trước bữa tối được đấy.
Bunny nói giọng từ phía sau hai đứa.
Anh chị đi không?
Dĩ nhiên rồi.
Thế ông Mary có đi cùng không?
Ông đi cất xe rồi.
Cả bọn đi xuống con đường dẫn ra kè đá. Bên cạnh là một bức tường xám thâm thấp với những bụi cỏ chen lẫn hoa nữ lan hồng mọc lên giữa những khe đá xây tường. Đi được vài bước, Jen sực nhớ ra em để quên chiếc khăn tay nên chạy vội về xe ô tô lấy. Tay quờ quạng trên sàn xe cạnh ghế sau, em ngước lên và sững người khi nhìn qua kính chắn gió. Ông Mary đang đi từ ngôi nhà xám về phía cái xe, bỗng đứng sững lại giữa đường. Ông nhìn chằm chằm xuống biển. Em nhận ra ông đã nhìn thấy chiếc du thuyền. Điều làm em sửng sốt là vẻ mặt của ông. Đứng đó như một bức tượng cao ngất. Ông cao mày, vẻ dữ tợn và căng thẳng như thể đang nghe và nhìn bằng mọi giác quan chứ không chỉ bằng tai và mắt. Ông không thể tỏ ra sợ hãi được, em nghĩ. Nhưng với những gì mà em vừa nhìn thấy thì không có từ nào diễn tả đúng vẻ mặt ông lúc này hơn thế. Cảnh giác, hoảng hốt, lo sợ. Ông làm sao thế nhỉ? Chiếc du thuyền kia có gì lạ chứ? Ông Mary quay người và vội vã trở vào trong nhà. Còn Jen trầm ngâm ra khỏi xe, đi theo hai anh em trai đi xuống dưới đồi. Bến cảng gần như vắng tanh, mặt trời nóng bức chiếu vào mặt bọn trẻ, và qua đế xăng đan, chúng vẫn cảm thấy hơi nóng của lớp đá trên kè. Ngay chính giữa, trước những cánh cửa kho cao bằng gỗ, kè đá nhô ra mé nước thành một góc vuông, và trên đó là một đống khổng lồ những thùng rỗng chất cao quá đầu bọn trẻ. Ba chú mòng biển khoan thai bước về phía mép kè đá, tránh đường cho chúng. Phía trước là một rừng những cột neo và dây thừng đang đung đưa. Thủy triều mới lên cao một nửa và chưa thể nhìn thấy sàn những con tàu đang neo đậu vì chúng vẫn còn thấp khuất phía dưới mặt kè.
Này!
Simon gọi, chỉ ra phía đường vào cảng.
Chiếc du thuyền đang đi vào kìa, trông tuyệt chưa?
Chiếc du thuyền trắng thanh mảnh thả neo ngoài tường cảng, tránh những con sóng ngoài biển khơi nhờ mũi đất nơi ngôi nhà xám đang an tọa. Jen buộc miệng.
Anh có thấy con thuyền có gì hơi lạ không?
Lạ ư? Sao lại phải có gì lạ?
Ôi, em cũng chẳng biết nữa.
Có lẽ đó là du thuyền của ông trưởng bến cảng này.
Bunny nói.
Bến cảng nhỏ như thế này làm gì có ông trưởng cảng, hả cô nó ngốc nghếch? Chỉ có những bến cảng như bố đã từng đến hồi ở hải quân thôi.
Ồ, có chứ, anh biết tuốt ạ. Phía góc phố kia có một cánh cửa đen nhỏ, trên đó ghi văn phòng trưởng cảng.
Bunny đắc thắng nhảy chân sáo, làm một chú mòng biển hoảng hồn. Chú mòng biển chạy vài bước rồi bay lên, vỗ cánh sát mặt nước và kêu những tiếng phàn nàn xa dần.
À,
Simon nói cầu hòa, đút tay vào túi quần và đứng dạng chân ra hai bên, đu đưa trên gót chân trong tư thế viên thuyền trưởng trên cầu tàu của mình.
Thì một không vậy, dĩ nhiên chiếc du thuyền ấy là của nhà giàu rồi. Mày còn có thể đi qua biển Măng Sơ, thậm chí qua cả Đại Tây Dương bằng con thuyền đó ấy chứ.
Ê ơi!
Jen nói, cô bé bơi giỏi chẳng kém ai, nhưng em là người duy nhất trong gia đình Drew không thích biển. Thử tưởng tượng phải vượt qua Đại Tây Dương trên con thuyền tí xíu ấy xem.
Simon nhe răng cười ranh mảnh. Còn phải nói, những con sóng lớn trồi lên rồi sụt xuống chút một cái, mọi thứ quay cuồng, nồi niêu son chảo rơi loãng xoảng trong khoang bếp, và bon tàu thì cứ lên xuống.
Anh sẽ làm chị ấy buồn nôn đó.
Bunny bình thản nói.
Dớ dẫn, sẽ sống ở trên đất liền, ngay dưới ánh nắng như thế này à?
Thật đó, trong mặt chị ấy đã xanh xám lại rồi kìa, nhìn mà xem.
Chị không say.
Mày say thật rồi, tao không thể tưởng tượng được tại sao mày lại không bị say trên tàu như mọi khi nhỉ?
Chỉ cần nghĩ đến những con sóng ngoài Đại Tây Dương, mọi vật đánh võng đu đưa là chẳng ai còn cảm thấy bữa sáng ngon miệng ngoại trừ tao.
Tôi anh im đi, em không thèm nghe nữa đâu.
Và Jen tội nghiệp quay ngoắt đi, rồi chạy vòng ra phía bên kia đống hộp cao ngất ngư đang bốc mùi cá tanh lòm. Những thứ có lẽ tác động vào trí tưởng tượng của em còn nhiều hơn cả khi em nghĩ về những cơn say sóng biển.
đúng là đồ con gái.
Simon khoái chí nói. Đột nhiên từ bên kia đóng hộp có tiếng rầm chói tai, một tiếng kêu thất thanh và tiếng kim loại loảng xoảng trên nền bê tông. Simon và Barney sợ hãi nhìn nhau trong giây lát, rồi chạy vòng sang phía bên kia. Jen đang nằm trên đất, gọn lõn bên dưới một chiếc xe đạp, bánh trước vẫn còn đang quay. Cách đó không xa, một thằng nhóc cao, tóc sẫm màu ngã sóng xoài trên kè đá. Một hộp đồ lon với mấy gói thức ăn đã văng khỏi vỏ xe và sữa đang chảy thành dũng từ một chai sữa vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh ánh lên trong nắng. Thằng nhóc lồm cồm bò dậy và nhìn Jen trừng trừng. Nó mặc một bộ thủy thủ quân màu xanh da trời, ống quần đút trong đôi ủng cao su. Bên trên cái cổ to bạnh và ngắn tủng của nó là khuôn mặt dẹt đến kỳ lạ, đang méo xệt đi vì tức giận.
Mày đang bước đường lao đấy, không do mà.
Nó hầm hè, giọng xứ Cornwall khi tức giận càng trở nên khó nghe.
Xéo ra cho tao đi!
Nó giật cái xe dựng đứng lên, không chút mảy may để ý đến Jen. Bàn đạp của xe thúc vào mắt cá chân cô bé, khiến em nhăn mặt lại vì đau.
Không phải lỗi của tôi,
em nói, hơi lấy lại can đảm.
Cậu phóng xe mà chẳng chịu nhìn đường gì cả.
Barney lặng lẽ đi đến gần Jen và đỡ cô chị đứng dậy. Thằng nhóc mặt mày sưng sỉa bắt đầu thu dọn những cái lon bị rơi và ném chúng vào trong hộp. Jen giúp nó nhặt một lon lên. Nhưng khi cô bé chìa tay về phía cái hộp, thì thằng nhóc hất tay cô ra, làm cái lon quay vòng tròn bay ra kè đá.
Để im đó!
Nó gầm gừ.
Này!
Simon phẫn nộ.
Đâu cần phải làm thế! Câm mồm!
Thằng nhóc gằn giọng, thậm chí nó chẳng buồn nhìn lên.
Mày câm mồm lại đó!
Simon đáp trả, sẵn sàng nghênh chiến.
Anh Simon, thôi đừng!
Jen khổ sở nói.
Nếu nó muốn thô lỗ như vậy thì mặc kệ nó!
Chân cô bé đang nhức nhối ghê gớm, máu chảy thành giọt từ vết xước trên đầu gối. Simon nhìn mặt em gái đang đỏ bừng lên, nghe thấy giọng cô bé lạc đi vì đau. Nó cắn chặt môi. Thằng nhóc đẩy cái xe đạp dựa vào đống hộp, quắt mắt nhìn Barney, làm chú bé hơi hoảng, nhảy tránh ra xa. Rồi bất chợt, cơn thịnh nộ của nó lại bật ra thành giọng nói cáu bẳn.
Xéo đi, tất cả lũ chúng mày!
Bọn trẻ không nghe rõ nó nói từ gì, nhưng cái giọng điệu ấy thì không thể nhầm lẫn được. Vậy nên tức giận đùng đùng. Simon siết chặt nắm đấm, sẵn sàng lao tới. Nhưng Jen kéo giật anh trai lại. Thằng nhóc kia bước nhanh đến mép kè, trèo xuống, quay mặt lại phía bọn trẻ, tay bê cái hộp đựng đống đồ lỉnh kỉnh. Bọn trẻ nghe thấy tiếng lạch cạch rất to và nhìn qua mép kè. Chúng thấy nó lắc lư trên một chiếc xuồng cao su. Nó gỡ dây chảo buộc xuồng ra khỏi một cái vòng trên tường và bắt đầu len lỏi qua đám thuyền hướng ra ngoài cảng. Đứng đẩy mạnh mái chèo về phía đằng đuôi, vội vã và giận dữ, nó gia cả xuồng vào sườn một trong những con tàu đánh cá lớn mà cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ một thoáng sau, nó đã thoát ra được đến vùng nước trống, hối hả chèo bằng một tay và đưa mắt lườm bọn trẻ đầy khinh bỉ. Ngay lúc đó, bọn trẻ nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch trên sàn gỗ rỗng đi ra từ phía trong chiếc tàu đánh cá bị đâm. Một dáng người nhỏ thó, khô xác bất ngờ hiện ra chỗ cửa hầm trên boong tàu. Cái tay vung vẩy đầy bực tức. Một tiếng gào khàn đục chưa từng thấy lướt qua mặt nước về phía thằng nhóc. Thằng nhóc cố tình quay lưng lại, tay vẫn khua mái chèo và chiếc xuồng biến mất ngoài cửa cảng, khuất sau bức tường nhô ra. Ông già nhỏ bé dứ nắm đấm rồi quay về phía kè đá, nhảy thoăn thoắt từ sàn thuyền này sang sàn thuyền khác cho đến chỗ cái thang leo trên tường và trèo lên đến sát chân bọn trẻ. Ông ta mặc chiếc áo nịt len, quần màu xanh nước biển không lẫn vào đâu được và đi bốt cao lên đến cẳng chân.
Đồ dũng thối dũng tha, thằng Bill Over kia!
Ông ta quát lên.
Đợi đó, rồi tao sẽ bắt được mày. Thế đấy, đợi rồi xem.
Rồi dường như lúc đó, ông mới chợt nhận ra bọn trẻ không chỉ là vật vô tri vô giác như cái kè đá kia. Ông càu nhàu, liếc xéo vào khuôn mặt vẫn đang căng thẳng của chúng và cái đầu gối còn đang chảy máu của Jen.
Hèn chi từ dưới kia bác đã nghe thấy tiếng lói.
Ông nói giọng dịu dàng hơn.
Các cháu lại có chuyện gì với ló phải không?
Ông hất đầu về phía biển.
Nó đâm xe làm em cháu ngã.
Simon phẫn nộ nói.
Thật ra cháu cũng có lỗi. Cháu dọa làm em ấy chạy xô vào nó. Nhưng nó thật là một thằng thô lỗ. Nó còn đánh rất mạnh vào tay trên. Và rồi nó đã chạy mất trước khi cháu kịp cho nó một trận.
Simon kết thúc bằng một câu yểu xìu. Ông già đánh cá cười.
Thôi, đừng để ý đến ló làm gì. Ló xấu tính lắm. Cái thằng lói con, tính khí lóng lẫy như con quỷ. Xấu tính xấu lết. Tốt nhất là các cháu lên tránh xa ló ra.
Chúng cháu sẽ tránh.
Giọng Jen vẫn còn run run, tay cô bé thận trọng xoa cái chân đau. Ông đánh cá tặc lưỡi.
Vết thương tệ đấy cháu gái, cháu phải đi rửa cho sạch đi. Các cháu tới đây nghỉ hè phóng.
Chúng cháu ở ngôi nhà xám,
Simon nói.
Ở trên đồi kia kìa.
Ông đánh cá liếc trộm nó thật nhanh, một ánh tò mò thoảng qua khuôn mặt sạm nắng nhăn nhúm dửng dưng.
Thật thế hử? Không biết có phải là...
Nhưng ông dừng phắt ngay lại, như thể vừa chợt quyết định thay đổi những gì sắp nói. Simon bối rối, cố chờ xem ông định nói gì tiếp. Nhưng Bunny nãy giờ chẳng nghe hết câu chuyện, đang nhìn qua mép kè đá, liền quay lại hỏi.
Thuyền của bác kia phải không ạ?
Ông đánh cá nhìn nó, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, cứ như ông đang nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ lạ kỳ, tự dưng sủa lên vậy.
Đúng vậy, chú chàng bánh chọe ạ, chiếc thuyền mà bác vừa đứng đó.
Thế những ngư dân khác không khó chịu khi bác nhảy qua thuyền của họ à?
Ông già vui vẻ cười khùng khục.
Bác chẳng có cách nào khác để đi lên bờ cả. Không ai quan tâm đến việc có ai nhảy qua thuyền mình đâu. Miễn có đừng phá phách là được rồi.
Thế bác có ra khơi đánh cá không?
Giờ thì không, bé nó ạ.
Ông già thân mật nói, lôi từ trong túi quần ra một miếng vải bẩn thỉu và lau những vết dầu dính trên tay.
Bọn bác ra khơi từ chập tối và quay về lúc bình minh lên.
Mặt Bunny rạng rỡ.
Cháu sẽ dậy sớm và đứng đón xem khi bác ở ngoài khơi về.
Bác sẽ tin là thế khi Lào bác nhìn thấy cháu.
Ông già nói, ánh mắt lấp lánh.
Lào, bây giờ thì đưa cô bé Lầy về nhà, rửa cái chân kia đi. Không biết là những rác rưởi bẩn thỉu gì đã kịp bám vào đây nữa.
Ông mài mài chiếc bốt bóng loáng trên nền kè đá.
Nào Jen, đi thôi.
Simon nói. Nó đưa mắt nhìn lại dãy tàu thuyền đang nằm im lìm trên mặt nước, rồi đưa tay lên che mắt để nhìn về hướng mặt trời.
Kìa, cái thằng cục mịch đi xe đạp đang lên chiếc du thuyền kìa.
Jen và Bunny nhìn theo. Phía xa qua bức tường trắng cản, một bóng đen đang nhún nhảy leo lên cái chân trắng dài của chiếc du thuyền lặng lẽ. Bọn trẻ chỉ kịp nhìn thấy thằng nhóc leo lên thành tàu và hai người đón nó trên bon. Rồi cả ba cái bóng biến mất, con tàu trở lại vắng lặng.
À, ông già kêu lên. Ra thế, hôm qua thằng Bill đi mua hàng dự trữ, xăng và mọi thứ khác đủ dùng cho cả một hạm đội. Nhưng chẳng ai biết nó mua cho ai. Một chiếc thuyền khớ đấy. Chả hiểu việc gì mà ló phải làm ra vẻ bí mật thế.
Ông bước đi dọc theo kè đá, dáng dốc nhỏ bé nghiêng ngả, cái cổ bẻ gập ra ngoài của đôi ủng đập đập vào chân theo mỗi bước đi. Bunny lóc cóc đi bên cạnh, sốt sắng bắt chuyện, và chỉ khi ông già vẫy tay chào để rẽ về phía làng, thì nó mới chạy lại phía hai đứa kia, lúc đó đã đi đến góc phố.
Bác ấy tên là Ben Harlow. Còn thuyền của bác ấy tên là Thạch Nam Trắng. Bác ấy bảo họ đánh được hàng vạn tấn cá mò tối hôm qua. Ngày mai họ sẽ còn bắt được nhiều hơn thế nữa vì trời sắp mưa.
Rồi em sẽ càng ngày càng tọc mạch hơn cho mà xem. Jen nói.
Mưa ấy à?
Simon nghi ngờ hỏi lại và nhìn lên bầu trời xanh trong.
Thì bác ấy nói thế mà.
Đúng là dớ hấp dẫn.
Ông ta chắc cũng hơi dở người. Em cá là bác ấy nói đúng đó. Dân đánh cá luôn biết mọi việc. Đặc biệt là dân xứ Cornwall. Anh cứ thử hỏi ông Mary mà xem.
Nhưng khi bọn trẻ ăn tối trong ngôi nhà xám thì ông Mary không có ở đó. Chỉ có bố mẹ và bà Paul. một bà người làng má đỏ hồng, mặt mày tươi tỉnh, hàng ngày vẫn đến giúp nấu ăn và dọn dẹp. Ông Mary đã đi đâu mất?
Ông chắc phải nhắn lại cái gì đó chứ,
Jen nói. Bố nhún vai.
Cũng không hẳn. Ông chỉ lẩm bẩm rằng ông phải đi và tìm kiếm cái gì đó, rồi lên xe phóng vụt đi như tia chớp.
Nhưng mình vừa mới đến đây xong.
Simon tự ái. Đừng để ý như thế con à, mẹ an ủi. Con biết ông rồi còn gì, ông sẽ quay lại ngay khi cần thôi mà.
Bunny đang đắm đuối nhìn đĩa bánh khoai tây nhồi thịt mà bà Paul làm cho bữa tối.
Ông Mary đang tham gia vào một cuộc thám hiểm, có thể sẽ mất hàng năm trời. Trong một cuộc thám hiểm thì ta có thể đi tìm tìm mãi, mà cuối cùng thì có lẽ vẫn chẳng bao giờ đến được nơi cần đến.
Thám hiểm cái đầu mày.
Simon sững cồ.
Ông lại chỉ đi tìm một ngôi mộ cổ ngớ ngẩn nào đó trong nhà thờ hoặc vật gì đó thôi. Không thì tại sao ông chẳng thèm nói gì với bọn mình cả?
Em nghĩ sáng mai ông sẽ về,
Jen nói. Em nhìn qua cửa sổ, qua bức tường thấp màu xám dọc theo con đường. Ánh sáng đang nhạt dần và mặt trời lặn xuống phía sau mũi đất đang chuyển sang màu xanh xám sẫm. Một làn sương mù nhẹ nhàng lan vào cảng. Qua màn sương đang nặng dần, em nhìn thấy một hình bóng mờ ảo đang chuyển động trên mặt biển. Phía trên cái bóng có ánh sáng nhấp nháy. Đầu tiên là một chấm đỏ mờ, rồi chấm màu xanh, và những chấm trắng sáng phía trên cùng. Bỗng em ngồi bật dậy khi nhận ra cái bóng mà em nhìn thấy chính là chiếc du thuyền bí ẩn đang đi ra khỏi cảng Trewisic, vẫn lặng lẽ và lạ lùng như khi nó đi vào.